Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
5 điều cần làm ngay để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng các biện pháp để tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Phong trào ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân đã trở thành phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ đối với các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mà còn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Mỗi người dân cần chung sức đồng lòng phòng chống dịch COVID-19 bằng cách làm tốt các hướng dẫn, hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, vệ sinh nhà cửa, khai báo y tế. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 chiều 25 tháng 3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi mỗi người dân phải có trách nhiệm với sức khỏe, thậm chí là tính mạng của mình, của những người xung quanh và trách nhiệm với cộng đồng, đất nước, thực hiện thật tốt các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Với tinh thần đoàn kết toàn dân chống dịch như chống giặc, chúng ta đã đạt được những kết quả tốt trong giai đoạn 1, hiện đang kiểm soát được dịch bệnh. Mặc dù là nước được đánh giá có nguy cơ rất lớn, dân số đông, nhưng chúng ta chưa có người tử vong, số người nhiễm đứng thứ gần 80 trên thế giới. Tuy nhiên, chúng ta đã ở vào thế, trong đánh ra, ngoài đánh vào. Trên thế giới, dịch bệnh đang diễn biến rất nhanh, hết sức phức tạp, khó lường. Nhiều nước có nền y tế, kinh tế phát triển hơn chúng ta nhiều lần, nhưng đã hàng chục ngàn người nhiễm bệnh, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tử vong. Bệnh dịch đã và đang đe dọa sức khỏe, tính mạng của mọi người, không kể màu da, quốc tịch, tuổi tác, giới tính, ở nông thôn hay thành thị. Bệnh dịch không phải ở đâu xa mà đã ở ngay sát mọi người, mọi quốc gia. Bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm bệnh và trở thành nguồn lây bệnh cho người khác nếu không thực hiện nghiêm, thực hiện đúng các quy định của nhà nước, hướng dẫn của ngành y tế. Ngược lại, nếu thực hiện tốt thì mỗi người sẽ không bị lây nhiễm và đất nước sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh như đã làm được ở giai đoạn 1. Đây là thời điểm chúng ta cần tập trung cao độ, không để cho dịch bệnh lan rộng. Các quy định chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế đã rất đầy đủ, các hướng dẫn có rất nhiều. Chúng ta phải phát huy cao độ tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm. Các tổ chức cá nhân phải thực hiện nghiêm theo đúng quy định, chỉ thị của Thủ tướng, của các cấp chính quyền. Nếu không, nhất định phải bị xử lý nghiêm và lên án mạnh mẽ. Mỗi người phải có trách nhiệm với sức khỏe, thậm chí là tính mạng của mình, của những người xung quanh và trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị, người dân cần thực hiện thật tốt các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, thậm chí những hướng dẫn đòi hỏi mỗi người phải thay đổi một số thói quen và gây bất tiện. Trong đó đặc biệt lưu ý phải làm tốt một số điểm. 1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. 2. Nếu phải ra ngoài, luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2 mét. 3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh. 5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế. Tóm lại, mỗi người dân hãy nhớ và làm theo mấy từ sau. Thứ nhất, hạn chế ra ngoài. Thứ hai, khoảng cách khẩu trang. Thứ ba, rửa tay thường xuyên. Thứ tư, vệ sinh nhà cửa. Thứ năm, khai báo y tế. Làm tốt các hướng dẫn, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nhất định chúng ta sẽ đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh, Phó Thủ tướng nói.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, sáng ngày 26 tháng 3, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến tại 10 điểm cầu trong toàn tỉnh để phát động nhân dân các dân tộc của tỉnh tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo chín huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban liên quan của thành phố. Thời gian qua, quán triệt chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, phát hiện sớm, cách ly ngay người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến mới của dịch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến thời điểm này, tỉnh Thái Nguyên chưa ghi nhận người mắc COVID-19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở trong và ngoài nước, tại hội nghị, đồng chí Phạm Thế Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy nhằm tăng cường nguồn lực hỗ trợ các cơ sở y tế, cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh, những người dân đang thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế, các trung tâm cách ly và tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên kêu gọi nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các nhà hảo tâm cùng chung sức, đồng lòng, tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mọi sự ủng hộ, đóng góp, đề nghị chuyển về tài khoản quỹ cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đối với các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, đề nghị chuyển về tài khoản quỹ cứu trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã là cơ quan thường trực quản lý. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện sẽ tổng hợp báo cáo, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực cấp ủy các huyện, thành phố, thị xã để kịp thời phân bổ sử dụng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ngay tại hội nghị đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ là trên 16 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị y tế, bảo hộ, v.v. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh đã quyết định trích 500 triệu đồng để ủng hộ các tỉnh đang chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn và hạn hán tại nước ta. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, chung tay phòng chống dịch của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, v.v. Đồng thời chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian tới.
Thực hiện công văn số 930 ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn 689 ngày 25 tháng 3 năm 2020 chỉ đạo các phòng ban đơn vị đoàn thể, hội người cao tuổi và Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố tiếp tục có những biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, các phòng ban đơn vị, phường xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đề cao tinh thần trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện quyết liệt hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch. Ngăn chặn phát hiện cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị khỏi. Thực hiện quyết liệt, chặt chẽ hơn trong công tác chỉ đạo điều hành, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, không kiểm soát. Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động, v.v. Để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết yếu. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám cưới, đám hiếu, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người. Xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo không đúng, không chấp hành cách ly theo đúng quy định. Trường hợp cần thiết thực hiện điều tra truy tố theo pháp luật. Rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 8 tháng 3 năm 2020. Yêu cầu cách ly tại nhà, nơi cư trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan bệnh trong cộng đồng. Thống kê lập danh sách quản lý chặt chẽ sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt người có bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh. Khuyến cáo các gia đình có người cao tuổi, người có các bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác. Khi có vấn đề về sức khỏe, liên hệ ngay với y tế xã, phường, bác sĩ gia đình. Trong trường hợp thực sự cần thiết, cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Luôn sử dụng khẩu trang và sát khuẩn tay nếu đi ra ngoài. Thực hiện dinh dưỡng tăng cường sức khỏe cho các đối tượng cao tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ đạo trung tâm y tế thành phố, các trạm y tế xã, phường thực hiện nghiêm việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mãn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng, tối thiểu 2 tháng. phổ biến hướng dẫn tuyên truyền cho người dân và cộng đồng sử dụng khẩu trang đúng cách và hiệu quả phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, trước hết ưu tiên kê khai cho người từ 60 tuổi trở lên và người có bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác. Hình thức khai báo trên thiết bị điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Thông qua ứng dụng NCOVI tải từ Google Play hoặc từ App Store, thông báo rộng rãi số điện thoại của cán bộ y tế, dân số trên địa bàn để người dân cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc các bệnh không lây nhiễm.
Từ ngày 21 tháng 3, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện việc khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với tất cả hành khách. Những ngày qua, các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện quy định này. Tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, nơi có 107 doanh nghiệp vận tải đang hoạt động với 419 chuyến xe xuất bến mỗi ngày đến 35 tỉnh thành trong cả nước, chúng tôi thấy công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được lãnh đạo đơn vị tích cực thực hiện. Theo ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc bến xe, ngay sau khi nắm bắt được chủ trương nói trên của Bộ Giao thông Vận tải, ngày 23 tháng 3, bến xe đã ban hành thông báo về việc khai báo y tế đối với hành khách đi xe tại bến. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đi xe. Thông báo này đã được phát trên hệ thống loa phát thanh của bến xe và dán tại tổ bán vé, tổ điều độ, thu ngân. Thực hiện quy định nói trên, ông Nguyễn Đăng Lợi, chủ nhà xe Đức Thịnh, chạy tuyến Thái Nguyên-Thái Bình cho hay, chúng tôi đã sử dụng điện thoại có kết nối mạng Internet để truy cập vào trang khai báo https://tờkhaiyt.vn/ nhằm hỗ trợ và yêu cầu hành khách khai báo y tế bắt buộc khi đi xe. Chị Trần Thị Hoan ở xã Mỹ Yên, Đại Từ, hành khách đi xe tại bến xe cho rằng việc thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với hành khách không quá phức tạp, mất nhiều thời gian mà lại rất cần thiết bởi sẽ giúp cho các cơ quan chức năng kiểm soát, phát hiện những trường hợp nghi nhiễm COVID-19, tiếp xúc với người nhiễm để có biện pháp can thiệp kịp thời. Vì thế tôi rất ủng hộ việc thực hiện quy định này. Theo ghi nhận của chúng tôi, quy định khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với hành khách được người dân nói chung và các doanh nghiệp vận tải đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số doanh nghiệp người dân còn đôi chút vướng mắc. Ông Lê Hoàng Trung, chủ nhà xe chạy tuyến Thái Nguyên, Yên Lập, Phú Thọ, đề nghị: chúng tôi thấy việc thực hiện quy định nói trên hiện vẫn còn một số khó khăn, như chưa có quy định cụ thể về công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc yêu cầu hành khách khai báo y tế điện tử bắt buộc, cách kiểm tra, kiểm soát hành khách đã khai báo y tế trước đó. Vì thế, trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn được cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể hơn về các vấn đề này.
Đoàn Thanh niên xã Phúc Hà vừa tổ chức thực hiện chương trình trồng cây phủ xanh đất chống đổi trọc tại xóm Đây là một trong những hoạt động của đoàn xã hưởng ứng tháng thanh niên năm 2020. Tại chương trình, 25 đoàn viên và cán bộ nhân dân xóm đã trồng 5.000 cây keo lai trên diện tích 5.000 m2 đất công của xã giao cho xóm quản lý. Để chuẩn bị cho việc trồng cây, trước đó các đoàn viên thanh niên cùng với nhân dân trong xóm đã phát dọn cỏ dại, xử lý đất, chuẩn bị hố và bón lót cho cây. Xóm được sáp nhập từ hai xóm 7 và xóm 8 trước đây với gần 220 hộ và 500 nhân khẩu. Hầu hết các hộ dân trong xóm chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Được biết trước đây, diện tích này cũng được trồng cây keo và đã cho thu hoạch vào năm 2019, với số tiền thu được là 15 triệu đồng. Số tiền này sẽ được xóm thực hiện công trình thắp sáng đường quê vào tháng 5 tới.
Ngày 23 tháng 3, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, 40 ô đất ở nông thôn gồm 26 ô đất với diện tích mỗi ô trên 400 m2 có mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng trên 1 m2 đến 11 triệu đồng trên 1 m2. Và 14 ô đất có diện tích 215 m2 có giá khởi điểm 13,8 triệu đồng trên 1 m2. 31 ô đất thương mại dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm, gồm 8 ô đất với diện tích mỗi ô từ 995 m2 đến 1.000 m2 có giá khởi điểm 4.025.000 đồng trên 1 m2. 6 ô đất có diện tích mỗi ô từ 775 m2 đến 1.149,6 m2. Có giá khởi điểm là 4.384.800 đồng trên 1 m2. Một ô đất có diện tích 987,5 m2 có giá khởi điểm 4.823.280 đồng trên 1 m2. Ba ô đất có diện tích mỗi ô 1.000 m2 có giá khởi điểm 4.384.800 đồng trên 1 m2. Chín ô đất có diện tích mỗi ô từ 988 m2 đến 1.000 m2 có giá khởi điểm 4.025.000 đồng trên 1 m2. 4 ô đất có diện tích mỗi ô từ 1.000m2 đến 1.256m2, có giá khởi điểm 4.427.500 đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất này đã được quy hoạch giải phóng mặt bằng xong. Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày 2 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 3 tháng 4 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ 500.000 đồng một hồ sơ. Tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm trên một hồ sơ vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2020. Các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu tối đa 5 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân đã trở thành phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ đối với 100% các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, mà còn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hành vi của tuổi trẻ và nhân dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Cứ ngày thứ bảy hàng tuần, các đoàn viên thanh niên công an thành phố Thái Nguyên lại tình nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp đổi chứng minh nhân dân, thay đổi thông tin sổ hộ khẩu thường trú, đăng ký quản lý cư trú cho người dân tại trụ sở đội quản lý hành chính về trật tự xã hội thành phố. Từ đầu năm 2020 đến nay, đoàn viên thanh niên công an thành phố đã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho trên 2.000 lượt người dân. Anh Lê Hoàng Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thứ bảy hàng tuần thì chúng tôi thường tiếp nhận khoảng 200 đến 300 lượt công dân đến làm giải quyết các thủ tục về hộ khẩu, cấp phát chứng minh nhân dân cho nhân dân. Thì qua cái việc thực hiện thứ bảy thủ tục hành chính cho nhân dân này, chúng tôi thấy là đoàn viên thanh niên của công an thành phố nâng cao được cái tinh thần trách nhiệm và có trách nhiệm với cả nhân dân, phải làm sao để cho cái việc cải cách thủ tục hành chính nó có hiệu quả, đặc biệt phải duy trì cái hiệu quả đấy chứ không phải làm trong ngày 1, ngày 2 để đạt được cái thành tích.
Qua nhiều năm triển khai thực hiện, phong trào ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân là một trong những phong trào hoạt động được các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng. Tùy vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đoàn các phường xã trên địa bàn tích cực phối hợp với bộ phận một cửa tổ chức ra quân hưởng ứng ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, đảm bảo tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tập trung xử lý, giải quyết các văn bản, thủ tục hành chính, tư vấn cho người dân các thủ tục hành chính theo quy định. Anh Đoàn Đình Khánh, Bí thư Đoàn phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đây là năm thứ tư chúng tôi đã thực hiện rồi, cho nên là sức lan tỏa hiện nay cũng rất là lớn. Hôm nay thì là ngày thứ bảy, tuy nhiên thì mọi người đều bớt công việc gia đình và đi làm. Và mọi người dân thì đều đã biết đến cái chương trình này. Chúng tôi đã tuyên truyền cách đây rất nhiều ngày rồi. Mọi người đều biết đến và đến làm thủ tục rất là đông. Thì qua đó tôi nhận thấy là cái chương trình này là nên tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa. Và có thể lan rộng ra nhiều phường xã hơn để có thể làm giúp cho người dân có những cái việc cần thiết, cần giải quyết trong những cái ngày nghỉ như này, có thể giải quyết được mau chóng hơn.
Còn ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Không chỉ là trong tháng 3 mà đối với tất cả những cái tháng trong năm, thì căn cứ vào cái số lượng hồ sơ, khi mà hồ sơ chúng tôi thấy nhiều và thấy cái nhu cầu của người dân tăng thì chúng tôi cũng sẵn sàng chỉ đạo các cái bộ phận chuyên môn phối hợp với đoàn thanh niên để tổ chức nhiều những cái ngày thứ bảy tình nguyện như thế này nữa để giải quyết cái thủ tục hành chính cho người dân và cũng như là phục vụ cái nhu cầu thiết yếu của nhân dân.
Để phong trào ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, mỗi năm tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức từ 5 đến 6 đợt ra quân đồng loạt ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân vào các dịp lễ Tết, tháng thanh niên, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Từ đầu năm 2020 đến nay, 100% các cơ sở đoàn đã hỗ trợ giải quyết cho trên 3.000 lượt người dân đến đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính, tập trung chủ yếu là các thủ tục chứng thực, tư pháp hộ tịch, các thủ tục liên quan đến xây dựng, chuyển quyền sử dụng đất, qua đó giúp người dân hoàn thiện thủ tục hồ sơ dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện. Bà Dương Thị Thu Yến, tổ 4, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hôm nay là ngày thứ bảy mà được nghỉ cho nên là tôi đi công chứng những cái giấy tờ cho gia đình thì gặp các cháu đoàn viên thanh niên giúp đỡ rất nhiệt tình, hướng dẫn rất dễ hiểu.
Nói về sức lan tỏa phong trào đối với các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố, anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Qua nắm bắt theo dõi các hoạt động của các đơn vị trong tháng thanh niên năm 2020 cũng như là những năm trước triển khai thì chúng tôi đánh giá rằng là cái chương trình ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân đã được đông đảo các cấp bộ đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên tại các đơn vị trực thuộc các xã phường là tích cực tham gia hưởng ứng và cũng được nhân dân ghi nhận và đánh giá rất chi là cao về cái chương trình này. Thời gian tới thì Ban Thường vụ Thành đoàn cũng tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn khối phường xã là tiếp tục duy trì cái phong trào vào các ngày thứ bảy hàng tuần của tháng thanh niên. Và cũng có tùy theo điều kiện thực tế của các cơ sở đoàn xã phường thì cũng sẽ tiếp tục duy trì ở trong một số cái thời gian cao điểm của năm như là chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hay là tháng 9, tháng 10 của năm 2020.
Bằng các hoạt động thiết thực ý nghĩa, phong trào ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân trở thành phong trào ý nghĩa để mỗi đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích sáng tạo trong việc chung tay, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh của thế hệ trẻ, nhiệt tình, thân thiện, chu đáo và trách nhiệm trong lòng nhân dân. Hưởng ứng chiến dịch rời trái đất năm 2020 do Bộ Công Thương phát động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gửi tới toàn thể cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông điệp sau. Hãy hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020. 60 phút tắt điện và 365 ngày tiết kiệm năng lượng. Chúng ta hãy cùng hành động để trái đất thêm xanh. Tại Thái Nguyên, được Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương chỉ đạo, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Công ty Điện lực Thái Nguyên, các trường đại học và các địa phương hàng năm đã luôn tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch rời trái đất. Đến nay, rời trái đất đã được coi là sự kiện môi trường thường niên nhằm kêu gọi cộng đồng bằng những hành động cụ thể nhằm tiết kiệm nguồn điện, góp phần làm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Với mỗi giờ trái đất được triển khai toàn tỉnh Thái Nguyên, tiết kiệm được trung bình trên 20.000 kWh điện. Chiến dịch rời trái đất đã trở thành chiến dịch toàn cầu và là cơ hội để chúng ta chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau. Ngay từ hôm nay, toàn thể cán bộ, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thái Nguyên hãy tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất. Hành động nhỏ, lợi ích lớn, chúng ta hãy thực hiện việc tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong giờ trái đất năm 2020 để trái đất thêm xanh. Trái đất xanh phụ thuộc vào hành động của bạn. Rất đơn giản, chúng ta hãy tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020 và thường xuyên sử dụng điện tiết kiệm 60 phút tắt điện và 365 ngày tiết kiệm năng lượng. Chúng ta hãy cùng hành động để trái đất thêm xanh. Tôi và bạn hãy tắt điện để trái đất thêm xanh. Để hưởng ứng chiến dịch này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại các biểu tượng của thành phố và các địa điểm công cộng như trụ sở làm việc của các cơ quan, tòa nhà, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời và các thiết bị điện không cần thiết trong một tiếng đồng hồ từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020. Trong quá trình triển khai, cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn. Lưu ý không cắt điện toàn bộ các thiết bị chiếu sáng có khả năng ảnh hưởng tới an ninh trật tự, sản xuất và an toàn giao thông như đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, đèn tại bệnh viện, nhà máy, công xưởng, v.v. Giao Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch rời trái đất năm 2020, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn. Giao Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố hướng dẫn đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tiến hành tắt các loại đèn trang trí, giảm tải hệ thống điện chiếu sáng đô thị trong thời gian diễn ra sự kiện rời trái đất. Điện lực thành phố có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp đánh giá lượng điện năng tiêu thụ trong thời gian diễn ra sự kiện rời trái đất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong ngày 29 tháng 3 năm 2020, giao cho Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan kiểm tra, đôn đốc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh truyền hình cho băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc tham gia hưởng ứng chiến dịch rời trái đất nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 26 ngày 27 tháng 3 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, chiều có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, chiều có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Loa 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 loa, đầu tư gần xa, lắng nghe tin hot. Tọa lạc tại phường Quang Trung và Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, khu đô thị Mỏ Bạch Central Hills có tổng diện tích 7,1 hectare với 234 lô đất liên kề biệt thự, sở hữu địa thế thịnh vượng với thế đất cao và dòng suối Mỏ Bạch chạy qua dự án. Đặc biệt, Mỏ Bạch Central Hills hội tụ đầy đủ tiềm năng bứt phá để trở thành khu đô thị sầm uất bậc nhất Thái Nguyên. Với hạ tầng hoàn thiện, dự án có thể bàn giao đất xây dựng ngay cho khách hàng cùng sổ đỏ vĩnh viễn. Mỏ Bạch Central Hills, dự án đang được các nhà đầu tư tìm kiếm với tốc độ chóng mặt tại Thái Nguyên. Liên hệ ngay Hải Phát Land, đơn vị phân phối độc quyền dự án để được tư vấn và hỗ trợ. Hotline 0932 939 555.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.